Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Hội thảo 70 năm tác phẩm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Anh Ngô Thế Cư ở thôn Tam Hợp, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, điển hình thanh niên lập nghiệp tại địa phương.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 10, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết Dân vận khéo năm 2019. Dự hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Dự tại điểm cầu Bắc Giang có các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận các huyện, thành phố. Bài viết Dân vận đăng trên báo Sự thật do Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp bút tròn 70 năm. Đến nay vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn, trở thành cương lĩnh dân vận của Đảng, là cẩm nang quý báu trong việc thực hiện công tác vận động quần chúng của Đảng, nhà nước ta trong mọi thời kỳ cách mạng. Trong xu thế hiện nay, trước những biến đổi không ngừng của tình hình trong nước và quốc tế, công tác dân vận tiếp tục được Đảng và nhà nước quan tâm, thực hiện theo yêu cầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra đối với công tác dân vận. Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã tham luận về một số nội dung như tác phẩm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn cho công tác dân vận hiện nay, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo Dân vận trong việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động nhân dân ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo giai đoạn 2017-2020 được phát động rộng khắp. Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hơn 1.000 tác phẩm tham dự ở 4 thể loại: báo in, báo điện tử, báo hình và báo nói. Ban tổ chức đã lựa chọn 50 tác phẩm báo chí để trao giải năm 2019 và tham gia vòng chung kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo giai đoạn 2017-2020.
Sáng 14 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự về phía Trung ương có Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm. Về phía tỉnh Bắc Giang có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh, Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở ban ngành tỉnh cùng 220 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 240.000 cán bộ hội viên trong toàn tỉnh. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm ghi nhận đánh giá cao cách làm riêng, sáng tạo hiệu quả mà các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã làm được trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên cũng đề nghị từ phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, hội cần khơi dậy những khát vọng hoài bão của thanh niên vì sự phát triển của quê hương. Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cần tiếp tục được đổi mới cách làm, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phát huy tốt kiến thức chuyên môn, tiềm năng của thanh niên để hoàn thiện nhiều công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực, có tính bền vững. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào thanh niên thời gian qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế của thanh niên và tổ chức hội giai đoạn hiện nay. Để công tác hội và phong trào thanh niên của tỉnh tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng, lợi ích chính đáng của thanh niên, đồng chí đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên, nỗ lực gắn kết các hoạt động của tổ chức hội với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó góp phần đưa các phong trào của tổ chức hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, đồng hành cùng với thanh niên phấn đấu xây dựng tổ chức hội phải là ngôi nhà đại đoàn kết của thanh niên Bắc Giang trên tất cả mọi lĩnh vực và thành phần.
Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2029. 9 tập thể, 15 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn đã đi kiểm tra hoạt động sản xuất lò vòng trên địa bàn huyện Lục Nam. Cùng đi có Sở Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam. Theo báo cáo, trên địa bàn huyện hiện có 15 cơ sở hoạt động sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng. Đến nay đã có 11 cơ sở dừng hoạt động, còn lại 4 cơ sở chưa chấp hành theo quy định. Một số cơ sở chưa được cấp phép đầu tư, không có giấy phép xây dựng như công ty cổ phần thương mại Minh Trang ở xã Tiên Nha, công ty trách nhiệm hữu hạn gạch Tuy Nen Tiên Hưng thực hiện sai với đăng ký kinh doanh và đã hết hạn từ tháng 12 năm 2018. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, huyện Lục Nam chưa quyết liệt trong xử lý hoạt động lò vòng trên địa bàn. Đối với 4 trường hợp vẫn sản xuất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện cần ra thông báo cụ thể đối với từng cơ sở, yêu cầu dừng sản xuất. Đội ngũ cán bộ cần phải xuống tận nơi tuyên truyền, vận động, giải thích rõ những vi phạm của từng cơ sở để họ chấp hành và thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, trong tháng 10, huyện Lục Nam phải chấm dứt hoạt động sản xuất của 4 lò vòng trên địa bàn. Đối với Sở Xây dựng cần ra soát lại toàn bộ hoạt động của các đơn vị sản xuất gạch lò vòng trong tỉnh, thanh tra xử lý nghiêm vi phạm, thiết lập hồ sơ, nếu đủ điều kiện sẽ tiến hành cưỡng chế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh yêu cầu trong tháng 10 phải chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng trên địa bàn toàn tỉnh.
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong các hợp tác xã, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển, trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ cao và sản xuất tại các hợp tác xã thành viên được Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh khuyến khích quan tâm chỉ đạo. Đến nay toàn tỉnh có 46 trên 701 hợp tác xã có hoạt động ứng dụng công nghệ cao. Lĩnh vực sản xuất chủ yếu là nuôi trồng thủy sản, trồng rau củ quả, trồng nấm, chăn nuôi gia cầm, lợn và bảo quản các sản phẩm nông nghiệp. Công nghệ được áp dụng chủ yếu dưới hình thức chuyển giao kỹ thuật trong canh tác, nuôi trồng, bảo quản sản phẩm. Các công nghệ phổ biến dưới hình thức nhà màng, nhà lưới, tưới phun, tưới nhỏ giọt, kho lạnh. Sản xuất ứng dụng công nghệ cao là lĩnh vực mới áp dụng nhiều quy trình tiên tiến, do đó đòi hỏi các hợp tác xã phải có sự đầu tư về vốn, cơ sở tầng, đặc biệt là cần có sự thay đổi về tư duy nhận thức. Chính vì vậy, để các hợp tác xã triển khai ứng dụng có hiệu quả mô hình này, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, quản trị điều hành cũng như áp dụng linh hoạt các chính sách về vay vốn, xây dựng hạ tầng và quy hoạch các vùng sản xuất tập trung phù hợp với lợi thế từng địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, với bản tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, anh Ngô Thế Cư ở thôn Tam Hợp, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa đã vượt khó đi lên, chấp nhận thất bại, lựa chọn hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế ngay tại địa phương, bước đầu có hiệu quả và trở thành tấm gương điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo cảm hứng cho nhiều thanh niên nông thôn mạnh dạn khởi nghiệp tại quê nhà. Ghi nhận sau đây của phóng viên Huy Độ.
Sinh năm 1991, trong một gia đình thuần nông, sau khi tốt nghiệp lớp trung cấp cơ khí, anh Cư xin vào làm việc tại công ty may. Nhưng do phải làm ca kíp, thu nhập không ổn định nên anh xin nghỉ. Nhận thấy gia đình có lợi thế ở mặt đường, tại địa phương lại chưa có xưởng sản xuất bánh mì, đã thôi thúc anh đi học nghề làm bánh mì để mở xưởng sản xuất, phát triển kinh tế. Anh Ngô Thế Cư chia sẻ.
Những mẻ bánh mì của tôi, nó bị hỏng dẫn đến tôi mất ăn mất ngủ để suy nghĩ là làm sao để mẻ bánh mì không bị hỏng nữa. Bây giờ là công nghệ phát triển rồi, tôi học hỏi qua mạng internet và tìm ra tất cả các loại máy, tìm các máy móc để có thể giúp mình thuận tiện trong việc sản xuất bánh mì hơn.
Anh Cư đầu tư hơn 100 triệu đồng mua máy móc thiết bị và nguyên vật liệu. Sau những mẻ bánh đầu bị thất bại do thiếu kinh nghiệm, không nản chí, anh tiếp tục vừa làm vừa rút kinh nghiệm và những mẻ bánh sau dần hoàn thiện, được người tiêu dùng tin tưởng. Mỗi ngày anh đưa ra thị trường khoảng 3.000 chiếc bánh, với giá bán bình quân là 1.700 đồng một chiếc. Mỗi tháng anh thu về 40 triệu đồng, trừ chi phí, lãi 25 triệu. Anh Nguyễn Văn Phong, bí thư đoàn xã Bắc Lý cho biết.
Với những cái phong trào như thế này thì ban chấp hành đoàn xã cũng tiếp tục triển khai, nhân rộng và rất là mong muốn được các cấp bộ đoàn là tạo điều kiện với những nguồn vốn phù hợp để cho thanh niên được khởi nghiệp và làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương của mình.
Không chỉ có ý định mở rộng kinh doanh, xưởng sản xuất bánh mì, anh Cư còn có kế hoạch học thêm nghề làm bánh sinh nhật, bánh gato. Anh Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư huyện đoàn Hiệp Hòa đánh giá.
Trên cơ sở mong muốn nhu cầu nguyện vọng của thanh niên thì chúng tôi cũng tiến hành rà soát thẩm định những cái ý tưởng có khả thi của thanh niên, qua đó là cũng đã hướng dẫn các bạn thanh niên lập hồ sơ vay vốn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên có thể tiếp cận với những cái nguồn vốn khởi nghiệp này.
Với tinh thần lập thân lập nghiệp, anh Ngô Thế Cư đã mạnh dạn đầu tư, tích cực học hỏi, vươn lên trong thất bại và thành công trong việc lựa chọn hướng phát triển kinh tế. Ở một vùng quê còn khó khăn, rất cần những tấm gương thanh niên giàu ý chí và nghị lực như anh Cư.
Sáng 14 tháng 10, Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Giang 2 đã tổ chức lễ bàn giao và gắn biển nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị Thế ở Bản Đình, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế. Gia đình bà Phạm Thị Thế thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 5 năm 2019, đến nay đã hoàn thành với tổng diện tích 107m2, nhà cấp 4. Tổng giá trị căn nhà 550 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Giang 2 hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại là họ hàng anh em giúp đỡ và tích lũy của gia đình. Được biết, đây là ngôi nhà thứ tư trong tổng số 8 ngôi nhà được Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Giang 2 hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng trong năm nay.
Tối 13 tháng 10 tại Nhà văn hóa Lao động, Tỉnh đoàn, Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh tổ chức chung kết tìm kiếm tài năng nhí tỉnh Bắc Giang năm 2019. Cuộc thi được khởi động từ tháng 1 năm 2019, thu hút hơn 200 tiết mục đăng ký tham dự. Ban tổ chức đã lựa chọn được 27 tiết mục tham gia vòng chung khảo tổ chức tháng 6 vừa qua và tiếp tục lựa chọn 14 tiết mục xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Tại đây đã diễn ra với nhiều tiết mục tài năng xuất sắc ở các thể loại năng khiếu, ca nhạc, múa, nhảy hiện đại, võ thuật và các môn nghệ thuật thể thao khác. Kết thúc, tiết mục của hai thí sinh Nguyễn Tâm Anh và Đỗ Phương Ngân ở thành phố Bắc Giang đã xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi ở thể loại ca nhạc và thể loại các môn nghệ thuật thể thao khác. Thông qua cuộc thi là nơi để các em thiếu nhi, học sinh hoàn thiện bản thân và trau dồi kỹ năng năng khiếu của mình, đồng thời nhằm phát hiện năng khiếu cá nhân để cùng gia đình nhà trường định hướng và bồi đắp những tài năng, góp phần giáo dục năng khiếu thẩm mỹ nghệ thuật để trở thành hạt nhân nòng cốt cho các hoạt động nghệ thuật của thiếu nhi tỉnh Bắc Giang.
Thưa quý vị và các bạn, dân ca quan họ được biết đến với nhiều hình thức hát như hát thờ, hát canh, hát hội, hát chúc mừng. Trong đó hát canh chính là tục hát quan họ cổ nhất, khởi nguồn cho những hình thức hát khác trong dân ca quan họ. Hát canh đòi hỏi người chơi quan họ phải đạt đến trình độ nhất định, thể hiện sự tài nghệ của người quan họ. Bởi một canh hát có rất nhiều quy định, buộc người chơi phải tuân thủ nghiêm ngặt. Một canh hát quan họ cổ phải diễn ra ba chặng, đó là lề lối, giọng vặt và giã bạn. Trong giọng lề lối thì người hát phải hát đủ 5 giọng cơ bản là la rằng, tình tang, đường bạn, cái ả và cây gạo. Đây cũng được coi là 5 giọng cổ nhất trong dân ca quan họ. 5 giọng này đòi hỏi người đối cũng phải đối đầy đủ, không được thiếu bất cứ một giọng nào. Hát canh chính là hình thức hát đối, tức là liền anh và liền chị khi đã chọn bạn hát canh thì sẽ đối từ đầu đến cuối canh hát mà không được thay thế, bên nào không đối được sẽ chịu thua. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hải, làng Diềm, Bắc Ninh cho biết.
Canh quan họ là thể hiện được cách lối chơi. Cái thứ nhất là người chơi phải thuộc được nhiều câu. Cái thứ hai là cách ứng xử và cách xưng hô với nhau. Chỉ trong một canh quan họ mới có thôi, chứ không ngoài đời thì bình thường thì có khi họ nói chuyện cũng bình thường thôi. Nhưng nếu trong quan họ thì họ lại thể hiện khác. Họ tôn trọng nhau và nói những cái câu, tức là nếu về văn hóa quan họ thì rất là tế nhị và lịch sự. Thì cái canh quan họ rất là quan trọng đối với người quan họ. Đã đi chơi thì là phải được ngồi hát canh thì mới là biết được hết những cái câu quan họ cổ.
Việc tổ chức chương trình giao lưu hát canh như thế này có ý nghĩa quan trọng đối với thành viên các câu lạc bộ quan họ. Qua đây các thành viên được trao đổi, học hỏi thêm nhiều vốn quan họ cổ. Bà Nguyễn Thị Thủy, câu lạc bộ quan họ xã Minh Đức, huyện Việt Yên cho biết thêm.
Đến dự cái canh hát đối đoạn đáp này là có rất có ý nghĩa. Là để thứ nhất là để chúng tôi được học hỏi các lối chơi của các anh các chị đi trước và để gìn giữ lại được cái giọng hát của các anh chị đi trước là đối đáp theo nhiều giọng khác nhau thì để chúng tôi được truyền đáp lại cho các anh chị trong câu lạc bộ.
Hiện nay hát canh quan họ khó phát huy rộng rãi bởi sự cầu kỳ và những nguyên tắc bất biến. Thay vào đó là các hình thức khác như hát thờ, hát hội, hát chúc mừng. Nhưng rất nhiều nét tinh túy trong hát canh được áp dụng ở những hình thức hát đối, hát giọng vặt. Điều ấy đã khẳng định hát canh cũng đã phần nào có mặt dưới một dạng khác trong các hình thức quan họ nói chung.
Vào khoảng 13 giờ chiều ngày 13 tháng 10, tại khu vực ngã tư giao cắt giữa đường tỉnh 299 và đường đấu nối từ đường tỉnh 293 đi quốc lộ 31 qua địa phận xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô. Xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 99C05825 khi đi đến khu vực ngã tư này đã va chạm với xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 12A11412. Hậu quả khiến cho cả hai xe ô tô bị hư hỏng nặng. May mắn đã không có thiệt hại về người. Được biết, từ khi tuyến đường đấu nối đường tỉnh 293 đi quốc lộ 31 hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, thì tại khu vực ngã tư giao cắt của tuyến đường này với đường tỉnh 299 đã xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông.
Từ mùng 4 đến 13 tháng 10, các vận động viên Bắc Giang tham gia thi đấu nhiều môn thể thao cấp quốc gia năm 2019 và giành 16 huy chương mang vinh quang về cho tỉnh. Cụ thể, ở giải vô địch các môn thể thao người khuyết tật toàn quốc tổ chức tại Thái Nguyên, đoàn Bắc Giang có 10 vận động viên tham gia thi đấu 2 môn là bóng bàn và cầu lông, giành 11 huy chương các loại, trong đó môn bóng bàn có 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, còn lại là huy chương đồng. Môn cầu lông đồng đội nam và đôi nam đứng cao, giành 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, nội dung đồng đội nam và đơn nam đứng thấp. Ở giải cầu lông các cây vợt xuất sắc toàn quốc tổ chức tại Thái Bình, đoàn Bắc Giang có 16 vận động viên tham gia thi đấu ở 5 nội dung, gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, giành 5 huy chương, 1 vàng, 2 bạc, 2 đồng, xếp thứ nhì toàn đoàn.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.